Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn
Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Trong cái sự tu hành của chúng ta thì rất nhiều những cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Nhiều khi Hòa Thượng nói người mời được giảng pháp á, thì không có nói pháp mà cứ nói vừa lòng người ta không. Gặp mặt cái là trời ơi, lâu ngày gặp mặt các vị tu hành sao mặt sáng chân à? Nghe thấy nó xạo rồi. Sao rõ ràng trong tâm nó phiền não dậy đầy mà không lo đối diện cái phiền não, mà cứ gặp mặt lâu ngày gặp mặt Phật tử sáng chân à, ôi vỗ tay gầm gầm cười hú hú. Trời đất ơi, chết rồi. Mình đã ở thế gian này nó quá nhiều những sự lừa đảo, những không thật rồi, mình đi tìm cái chân thật. Mà lên pháp hấp tò nó cũng không có cái chân thật, tôi hỏi ở đâu có chân thật. Vừa rồi tôi giảng cái đề tài kỳ gọi ở đây, tôi biết các đồng tu sốc lắm. Nhưng mà đó là sự thật. Vì tôi chỉ đem những cái sự thật mà tôi nói ra, tôi không có nói lên bằng cái. Trước đây tôi nói tôi đi giảng á, thì còn nói tùy tiện một cách. Nhiều khi đã ở những nơi đạo tràng chỉ nói gọi là nói vo đó. Còn tôi đến đây tôi đã rất là nghiêm túc. Tôi đem một cái đề tài 1200 đề tài này và nguyên bản chữ Hán của Hòa Thượng Tịnh Không, để tôi lựa những đề tài cần thiết nhất để chia sẻ với các vị. Và cũng muốn làm ra cái đề tài chuyên đề này. Hôm nay thì chuyên đề đã được đã đưa lên mạng tới thứ 23 rồi. Thì chiều khúc ở đây cũng đã được có một đề tài đã đưa lên rồi. Cái đề tài kỳ đó mình chia sẻ đó là đề tứ quy là nền tảng của Phật pháp. Gần đây thầy Hồ Tiểu Lâm chia sẻ các chị nghe, và các chị mà thấy còn như tôi nghe đây, mà tôi đã nghe qua 12 đĩa, mà tôi đã nghe qua hơn 15 lần rồi. Chứ nó là hơn 15 lần của thầy Hồ Tiểu Lâm. 2 đĩa mới đây thầy nói chúng ta cứ suốt ngày cứ mong cầu giảng sanh. Nhưng mà giảng sanh như thế nào? Giảng sanh là không còn phân biệt chấp trước. Mà hỏi phân biệt chấp trước nơi mình còn nhiều không? Quá nhiều. Mình ở nơi nào để mình thể hiện được mình không còn phân biệt chấp trước? Ở nơi gia đình, ở nơi phụng sự cha mẹ, biết mình có phân biệt chấp trước hay không? Cha đi tiểu, cha đi đại tiện, mình có nhòm gớm không? Lúc mà đút cho cha ăn á, cha không thấy đường, cha nhiễu nhão, ăn xong rồi đổ tháo, xong rồi nào là vỏ tôm, nào vỏ tỏi, đổ chung với cơm thừa. Thì cha nói là la cô giúp việc, nói là cô múc nhiều quá tôi ăn không hết, như vậy nó lãng phí. Thì thầy mới nói thôi cha đừng có, cha yên tâm để con ăn cho. Mà ăn, người ăn chay thì cha mới biết, nói con ăn chay mà làm sao con ăn được, trong khi cá cơm nấu với canh cá, trộn với canh cá hoàng hoa rồi với vỏ tôm vỏ tỏi làm sao ăn. Thì thầy mới nói rằng hôm nay Phật Bồ Tát để cho con phải thử được qua cái bài này mới được, làm cho cha vui, cho nên là ăn. Nhất thiết pháp tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt mà. Không sanh không diệt thì không tăng không giảm thì làm gì có sự phân biệt. Mình lúc nào mình cũng thấy cái này dơ, cái này sạch, cái này đáng, cái này kia, cái này không đáng. Nó nói là tất cả pháp không sanh không diệt thì tại sao mình thấy cái gì nó cũng là sanh diệt hết. Mà dùng thứ người già mà mù cứ không thấy đường, cứ bốc vô ăn rồi nó đồ nhỡ nhái đồ thừa đó. Ăn hết. Sẽ nói thầy ơi, tôi xem tôi nghe cái đĩa đó rồi. Tôi mới thấy mình đúng là còn quá xa. Bởi hôm trước tôi nói các vị, nếu các vị hỏi tôi đã được mấy phần trăm giảng sanh rồi thì tôi dám nói với các vị một điều hết sức rõ ràng là 3-4%. Mà nói mà cà lâm giống giống nó mạnh mẽ nữa. 20% thì mới hạ phẩm hạ sanh, mà 3-4% thì còn xa lắm. Vì kinh vô lượng thọ nó rồi, 20% được 20% thì hạ phẩm hạ sanh, mà làm được 30% thì hạ phẩm chung sanh cứ dần lên. Mà bây giờ mới có làm được 3-4% thôi thì còn xa. Như hôm nay xem cái đĩa đó rồi mới thuộc lại, bây giờ mới có được 2-3% chứ 3-4% nữa. Phân biệt chấp trước nó còn quá nhiều. Mình buông bỏ đi thành kiến, cái thấy cái nhìn của riêng mình, không còn cái thấy cái nhìn của riêng mình nữa. Cô với các vị biết, người mà không còn có thấy cái biết của riêng mình, cái định kiến của riêng mình, thì cái quả chứng ở trong thấp nhất trong Phật giáo là gì? Tu Đà Hoàng là cái quả thấp nhất, không còn thấy ta nữa, mới chứng được cái sơ quả. Mà trong khi hiện nay mình thấy mình chấp trước còn nhiều không? Thành kiến mình còn nhiều không? Quá. Vậy thì sơ quả nó còn xa thâm thẳm. Chứ ở đó mà ngày nào cũng mong rằng làm bạn với Bồ Tát Bất Thối, chứ không thích làm bạn với bà bán rau. Một ngày nào đó về cực lạc làm bạn với Bồ Tát Bất Thối. Đó ra ngày nào mình cũng nguyện mà. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cổ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, Bất Thối Bồ Tát vi bạn lữ. Có không? Ngày nào cũng nguyện làm bạn với Bồ Tát Bất Thối, chứ không làm, không thích làm bạn như trần gian. Nhưng mình quan trọng là mình phải rõ ràng xem có mình đủ tư cách hay không. Nguyên lý nguyên tắc Phật nói rõ hết, Phật nói rất rõ ràng. Quan trọng là chúng ta có làm đúng cái nguyên lý nguyên tắc hay không, chứ không phải là làm cho có rồi sẽ có. Không có đâu, phải làm đúng nguyên lý nguyên tắc. Mỗi cái nó cũng có cái trình tự của nó. Hòa Thượng Tịnh Không nói thế này: hải quan của thế giới cực lạc rất là nghiêm khắc, thanh tịnh thì thông quan, mà không thanh tịnh thì không thể thông quan. Thế thôi, chứ đâu phải nói niệm Phật là giảng sanh. Niệm Phật với tâm gì? Niệm Phật có tâm có thanh tịnh không? Niệm Phật có tâm cho chân thành không? Niệm Phật mà tâm có bình đẳng không? Niệm Phật mà tâm có chánh giác không? Niệm Phật mà tâm có từ bi không? Chứ không phải niệm Phật là được thì cũng được, tốt hơn đi mắng người ta. Chứ không phải không tốt. Ai nói niệm Phật không tốt? Tốt. Nhưng ở đây chúng ta không phải tìm cái tốt, mà chúng ta tìm cầu sự giải thoát chân thật. Chứ dĩ nhiên là niệm Phật đi tốt hơn đi mắng người chứ, đúng không? Đi mắng người tốt hơn. Niệm Phật tốt hơn đi buông dưa lê nhiều. Ban đầu người ta nghe người ta khó chịu lắm, nhưng rồi ta nghe ta suy nghĩ lại thấy đúng mà, đúng không? Làm sao mà người dân cực lạc mà đầy tham sân si, người dân cực lạc mà đầy sự đố kỵ, người dân cực lạc mà bất hiếu bất kính được? Như thầy Hồ Tử Lâm hôm qua tôi mấy hôm nay tôi nghe nói, thầy nói mình là đệ tử của Hòa Thượng, có nghĩa là mình là đệ tử của thầy mình. mà mình muốn thầy mình được gọi là vinh hiển thì mình phải làm sao, học trò phải làm sao cho nó tốt. Còn mình muốn thầy mình khỏe mạnh sống lâu á thì mình phải thật làm đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức, vậy thì thầy mình mới có thể sống lâu được. Vậy thì bây giờ mình tính là ngược lại, mình làm con, vậy thì muốn cha mẹ mình sống lâu, muốn cha mẹ mình khỏe mạnh thì làm con phải sao? Phải khởi tâm động niệm phải thuần tịnh thuần thiện. Ô, tôi nghe tới đoạn chỗ này tôi mới thấy đúng là thấu tình đạt lý. Cứ đi cầu Phật Bồ Tát cho cha mẹ mạnh giỏi, cầu Phật Bồ Tát cho sư phụ sống lâu, đó là hoang đường, nó sai đi cái nguyên lý nguyên tắc. Mình muốn cha mẹ mình sống sâu sống lâu khỏe mạnh thì mình người con phải đừng làm các việc ác, đừng làm những việc bất thiện, mà chỉ làm toàn những việc khởi tâm động niệm toàn là thuần tịnh thuần thiện, thì tự khắc cái phước báo đến với cha mẹ mình. Cái này là một rõ ràng mà. Mà nói tất cả chúng sanh với mình là một thể, vậy mình với cha mẹ mình không thiết thực hơn là một thể sao? Đúng không? Rồi bây giờ mình với thầy của mình không phải là một thể sao? Nó thiết thực hơn. Tất cả chúng sanh là một thể thì huống chi mình với cha mẹ mình và mình với những người thầy của mình thì nó còn gần gũi hơn nữa. Ca Phật Pháp mà không có người dạy cũng không dễ gì mà hiểu. Cũng hiểu vậy nhưng mà không hiểu thấu những cái nguồn cơn của cái sâu thẳm của nó để mà thực hành cho nó triệt để. Hiểu theo cái sự phân biệt vọng tưởng của mình đó thì vĩnh viễn không bao giờ đến được đích. Hôm nay chúng ta cùng xem cái đề tài mà tôi muốn chia sẻ với các vị là gì. Bạn chỉ cần buông bỏ những thứ này. Và thử nói bạn chỉ cần buông bỏ những thứ này. Những thứ này là gì? Tham sân si. Nghe thì hầu như nghe hoài nghe hoài luôn. Nó cũ quá rồi. Nhưng rồi cũ quá rồi nhưng mà tham sân si vẫn còn nguyên si. Nghe thì nó cũ quá rồi nhưng mà mưa tham sân si ngày một tăng chứ không có giảm. Đức Phật khi còn tại thế mà lúc sắp nhập Niết Bàn cũng di chúc cho đệ tử một câu là gì? Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Đó là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của sự tu hành. Có từ giới mới có được định, từ định mới khai trí tuệ. Không có giới thì làm sao sẽ ngăn cản cái tâm mình, không có ngăn, làm sao ngăn cản cái hành vi tạo tác của bất thiện của mình mà để được định. Mà khi định lắng xuống rồi thì nó mới có được trí tuệ, nó mới phát sinh. Chứ tự nhiên có trí tuệ. Rõ ràng nguyên lý nguyên tắc Phật dạy mình rõ. Muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài. Muốn thông minh trí tuệ thì phải bố thí năng lực, bố thí pháp. Muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải bố thí vô quý. Tài thí pháp thí vô quý lý, vi thí Phật nói rất là rõ ràng. Tà trí tà kiến là lời nói ra không đúng nhân quả nữa. Có người nói, thầy ơi giờ con xui quá, bây giờ làm sao? Không sao đâu, thầy cúng cho hết, thầy cầu an cho hết. Mấy người đó giỏi hơn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu người nào nói Thích Ca Mâu Ni Phật câu đó, Phật nói hằng ngày khởi tâm động niệm của con như thế nào, việc làm của con nó có chánh chi chánh kiến không, cuộc sống hằng ngày có đúng với bát chánh đạo hay không, chánh ngữ chánh nghiệp chánh định chánh huệ chánh mạng chánh tư duy chánh tinh tấn có đúng không? Đúng, hoàn toàn đúng. Vậy thì đó là do nghiệp chướng đời quá khứ. Vậy thì cũng phải sám hối nghiệp chướng. Sám hối bằng cách nào? Đích thân mà sám hối, lạc lại mà lắc đầu gối vào thì nghiệp chướng nó mới quá dài chứ. Ở đâu có dụng mà nó được rồi, thầy cũng cho yên tâm đó, tiêu tái nghiệp tạng. Cái chỗ này là cái chỗ mà nghe nó khó nghe đấy, không phải giỡn đâu. Bởi vì thế gian người ta câu nói câu mình nghe mình xấu hổ. Tham sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ muối dưa làm gì? Nghe nó đau trong lòng thì à rõ ràng sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ muối dưa làm gì? Đúng chứ phải sai đâu. Người muối dưa là người đó phải bỏ tham sân si thì mới được, chứ không thì bo bo mà giữ thì muối dưa làm gì? Chứ con bò, con thỏ, con voi nó có ăn mặn đâu, nó cũng ăn, nó còn ăn lá cây không ấy, nhưng mà nó đâu có thành cái gì đâu.
Cho nên ở chỗ này các đồng tu phải đặc biệt chú ý đi.
Bà thượng nói đối với tham sân si thì ở trong đại kinh đại điển nói rất là nhiều. Phật dùng vô số những phương tiện khéo léo mà vì chúng ta mà cảnh báo cảnh giác, nói ra cho mình cảnh giác, khuyên chúng ta phải đoạn trừ tham sân si. Nhưng mà thường nói câu thế này mình nghe mình có quan ức không? Nhưng mà thật là rất là đáng tiếc, rất đáng tiếc. Chỉ có một số ít đồng tu có thể chân thật hiểu được cái ý nghĩa của Phật. Khổ nổi nếu tất cả mọi nơi ai cũng khuyên bảo mình cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, đi đâu cũng cảnh báo, thì các đồng tu sẽ cảnh giác. Nhưng mà khổ nói ra có người thì cảnh giác, nhưng có người thì chẳng cảnh giác. Mà cái số lượng người mà không cảnh giác, không cảnh tỉnh cho đồng tu quá nhiều. Một cái nhà đó các vị biết không, để là đạo tràng vô lượng thọ hòa hoành tráng. Tôi nói hôm nay mà tôi lên tôi nói chuyện mà hỏi mà không thông, tôi gỡ cái bản này, trời nghe thiên ngạo, nghe nóng lô ta là cha này. Tại sao mà tôi dám nói gì? Các vị biết không? Ở trên gác thì ở trên lầu thì là đạo tràng vô lượng thọ hoành tráng. Ở dưới lầu là một cái tiệm hải, một cái gian hàng hải sản, thứ gì cũng có, kinh doanh cho thân mạng của chúng sinh. Nếu mà nói về bác chánh đạo thì chánh nghiệp không là chánh nghiệp rồi. Lên khoe với tôi cái ông trưởng, anh trưởng chàng này, hai vợ chồng ăn chay luôn, khoe tôi cái bộ tượng Phật đẹp. Ui trời, cái bộ này cũng mê lắm, cũng lâu lắm cũng mới thỉnh được đây, cái tượng mà nó cái mừng nó da nước ngà nó đẹp ấy. Cái mặt tôi khó ưa là mà nó không thấy sao á. Tôi nói cái bộ tượng Phật này nó năm 30-70 triệu thế này là biết bao nhiêu chúng sanh nó đã phải đổi mạng để mà có được cái bộ tượng Phật này đấy, mà cái mặt tôi khó ưa mà nó cứ ngồi nó đứng nó giới thiệu hoành tráng lắm. Ui giời, cái bộ này là con đã mê mẩn từ lâu lắm mà con bao giờ mới thỉnh được. Nước da hồng, Quan Âm Thế Chí mặc cái đồ mà đưa cái hanh, đưa hông, đưa nách ra thế này nè, nhìn thấy cái da nó trắng muốt vậy. Tôi nói trời ơi, cái mặt, cái đồ này mà Phật Bồ Tát mà kiểu này thì chết rồi, Phật Bồ Tát cũng khiêu gợi nữa. Tôi nói bây giờ chuyện gì chuyện tôi không biết. Gia đình là đạo tràng vô lượng thọ, ăn chay niệm Phật cầu giảng sanh, mà dưới kinh doanh với thân mạng chúng sanh thì phải dẹp ngay. Tôi thẳng thừng mà khuyên các vị, nhân quả này không nhỏ đâu, đừng có tưởng. Nhưng mà biết bao nhiêu người đến đó toàn là cao thủ võ lâm không à. Chỉ có một cha trần tục này bảo mình bỏ, một cha cư sĩ hoàng này bảo mình bỏ thôi. Còn bao nhiêu cao thủ võ lâm mình không dám nói, mình cứ nói chung chung là cao thủ võ lâm đi. Cả cấp nào không có chứ, ai ông có chiếc xe ô tô mà điện thoại đến à chở qua đi đâu, chở thầy đi đâu là ông chở hết. Ông có gần như ông cúng dường hết cái tỉnh đó, không ai khuyên bỏ đâu. Có bao nhiêu sức trần thượng sĩ không bảo bỏ con trai luôn. Có con trai trần tục này, con trai cư sĩ quèn này bảo mình bỏ. Một năm sau tôi đi ngang, cũng ghé vô, tại vì cũng có giao tình mà cũng quen, tại vì hôm trước vợ chồng cũng lên tôi niệm Phật hết một tuần, thì cũng có dây mơ gậy mái một tí, mình không nói thật mới mốt. Tại ông gặp mặt tôi, ông mắng cho nó kỹ chút xíu, ông mắng kỹ chút xíu thì đến bây giờ. Cái này ngày xưa ông không nói gì là hôm nay tôi đọa lạc thì ông phải chịu, đúng không? Cho nên mình phải nói kỹ một chút. Lần sau ghé vô, không phải là nguyên một gian hàng hải sản nữa, ở trên tường nó chống, nó làm thêm cái kệ tủ bán thêm rượu tây nữa. Không uống rượu mà để cho người ta uống rượu, trong giới nghe, người mà đưa người khác một ly rượu uống 500 kiếp không có tai. Đưa người ta một người khác một ly rượu uống thôi, 500 kiếp không có tai. Nhân quả nó kinh khủng như vậy. Thì thử hỏi các vị, nó bao nhiêu là cao thủ võ lâm hả? Không ai bảo dẹp chứ, không ai bảo đổi nghề chứ. Có mình cái ông cư sĩ quèn này bảo mình đổi nghề. Mình đã biết niệm Phật, biết tụng kinh vô lượng thọ, biết cầu vãng sanh rồi, thì đã ăn chay niệm Phật rồi thì cần cầu cái gì cho nó dư giả mà đi kinh doanh trên thân mạng của chúng sanh, vô số chúng sanh như vậy để mà sống chứ. Có gì thấy có đáng không? Nhưng mà không nghe. Tại vì sao? Vì cái giá trị của người khuyên đó, cái người đó không phải là nổi danh nổi tiếng gì. Lúc đó và cách đây khoảng 8 năm rồi. Rồi sau cái trận đó là gần như là không liên lạc nữa. Tôi nhớ là không lầm là cái khoảng đó năm 2010 hay 2011 thì phải. Cho nên chỗ này hòa thượng nói thật rất là đáng tiếc. Chỉ có một số ít đồng tu chân thật hiểu ý, hiểu lời của Phật dạy. Mình phải làm người học trò ngoan, nghe một câu làm một câu đã. Bảo mình bỏ tham sân si thì phải đối trị nó bỏ. Vì nguyên nhân của tham sân si là các vị biết rõ rồi. Tham là ngạ quỷ, sân là địa ngục. Hả? Ngu si vô trí thì là súc sanh. Nhân ba đường ác còn thì chắc chắn quả báo của ba đường ác nhất định có. Tại sao thế giới cực lạc không có? Không có, tiếng khổ cũng không có. Tại vì sao? Vì thế giới cực lạc không có cái nguyên nhân của đau khổ, không có cái nguyên nhân để tạo cái cõi khỏi cảnh khổ. Cho nên thế giới cực lạc đó, không có cái, không có ba đường khổ, ba đường ác, ba đường khổ. Vì thế giới cực lạc, dân của thế giới cực lạc không có tham sân si.
Hòa thượng nói,
hiểu được thì phải y giáo phụng hành. Đa số những đồng tu không hiểu được cái điều này. Tại vì sao không hiểu rõ được? Vì họ không làm được. Không làm được thì tại vì sao? Vì không hiểu được cho rõ cho nên không có làm được. Hiểu rõ được cái nguyên nhân của sự đau khổ, cái căn bản của sanh tử chính là ở nơi nó. Mà muốn vượt cái sanh tử, muốn vượt đi cái sự, cái căn bản sanh tử thì nhất không có cái căn bản đó. Một gốc rễ đó, nó cũng giống như cái rễ cái cây chanh đó. Ở miền Bắc có rễ chanh đó. Chắc vậy cứ lấy dao mà chặt đi. Một tuần sau nó lên còn dữ hơn nữa. Hả? Cái cây chanh đó. Mà một tuần sau mà nó lên rồi nha, một tháng sau các gì đấy coi, nó đầy hết cả khu đất. 2 tháng sau là gần như là tràn ngập hết khu đất. Cái tốc độ mà phát triển của nó nhanh như vậy. Cho nên mỗi lần mà tôi về thất á, tôi đi diệt trước là cái gì? Cỏ nhiều lắm, nhưng mà tôi đi tôi thấy có cỏ chanh là tôi cứ bứng đào tận cái gốc rễ lên, lấy cái rễ lên. Dạ, mấy cái rễ chanh là lấy cái tận gốc rễ lên trước đi. Cỏ chanh á, thì cỏ chanh chính là tham sân si. Cho nên cái chỗ tôi làm bao nhiêu là cỏ gì cỏ, nhưng mà nó lớn lên rồi nó cũng chết. Nhưng mà cỏ chanh thì thôi. Mà đặc biệt cái cỏ chanh nha, những cái đám nghĩa địa rồi mà nó lên vô rồi nó sụp xuống nó, các vị đem đốt đi, tưởng là đốt có chết hả? Ôi trời ơi, cỏ chanh mà đốt quá nó lên kinh khủng hơn nữa. À, hòa thượng nói chỗ này, có một số người nói tôi hiểu rõ rồi nhưng mà tôi làm không được. Hòa thượng nói ồ miễn bại đó, ồ chúa bụ tàu là tôi hiểu rõ rồi nhưng mà tôi làm không có được. Tham sân si nó thân thương với tôi lắm rồi, cho nên là tôi không có bỏ được. Rõ rồi, bà tôi nói hiểu rõ rồi mà làm không được. Cho nên cái sự việc này đích thực là trong Phật pháp gọi là gì? Chi nản dị hành, có nghĩa là biết thì biết được rất là khó, nhưng mà hành thì sẽ dễ. Nhưng mà sở dĩ là tại vì sao hành chứ được là gì? Biết chưa có rõ, chứ nó biết thấu đáo của nó rồi, biết cái sự khủng khiếp của nó rồi thì hành sẽ dễ. Bởi vì mới gọi là chi năng dị hành, nhưng là biết khó mà hành dễ. Có một vị trụ trì khuyên đệ tử nói rằng: con ơi, tham sân si vô cùng đáng sợ, mà khi rơi vào ba đường ác rồi thì địa ngục, lửa địa ngục nó kinh khủng lắm. Ông giảng trên này ông thấy tâm của đệ tử dưới, ở dưới ngồi chơi chơi chẳng có cái gì kinh khủng, địa ngục đâu không thấy. Cho nên thầy ông nói: thôi các con đi ra gom tất cả những cái củi khô mà mấy ngày trước, ba ngày trước mưa bão nó rớt gãy cái cành xuống đó, gom vô đây. Mấy đệ tử nói: thầy ơi, mưa ba ngày trời củi khô nó ướt sũng hết, làm sao mà cháy được mà thầy bảo tụi con gom vào. Nó thì các con cứ gom vào để vô sân đó đi. Đi ra gom hết cây ngoài vườn nó cải khô nó ướt đó, để gom đóng đây đó. Học trò cũng chẳng biết sư phụ biểu vậy, biểu làm thì làm nhưng mà không hiểu rồi. Sao mà cành nó mục, nó khô, nó ướt sũng vậy thì lụm nhặt chỗ làm gì? Thì cũng nhặt để ông đóng đó. Thì thầy ông kêu các con ra đứng đây nhìn xem. Cái vị này gọi là chứng quả. Thầy mới nhập định và lấy một nhốt, một cái lửa nhỏ giống như cái lửa que diêm ấy, ở trong cái đời địa ngục, thả vào trong cái đống cây đó. Thì cái đống cây đó biết nó trở thành tro bụi. Thì lúc đó thầy mới nói: con có biết không, lửa địa ngục nó kinh khủng đến mức độ đó. Một đốm lửa nhỏ thôi mà thả vô trong một cái đống cây mà nó ướt sũng ba mưa bão ba ngày, mà nó trong tích tắc thì nó cháy thành tro bụi. Nói tu hành trên kinh Hoa Nghiêm, nói thiện tài đồng tử, một đời thành Phật, thì mình thấy có cái gì khó đâu. Thiện tài đồng tử là một ngay một đời thành Phật, còn mình ngay một đời còn nguyên si. Mình ngay một đời tu hành còn nguyên si. Nguyên si cái gì? Tham sân si còn nguyên si. Trong khi trong kinh Hoa Nghiêm là thiện tài một đời thành Phật, thì rõ ràng không khó. Hòa thượng nói chỗ này tại không có. Trên kinh Pháp Hoa nói: Long nữ 8 tuổi thành Phật, nói rõ là dị hành, dễ làm. Nói rõ ràng là không phải là không làm được. Tại vì sao Long nữ thiện tài làm được? Là vì các vị đó nghe lời Phật dạy mà triệt để làm. Còn mình thì mình làm, gọi là làm cho nó có lệ. Thầy Thái nói trong quần thư chiếu, thầy Thái nói câu mà tôi cũng hết sức cảnh giác, hết sức là cảm thấy chấn động. Thầy nói cái việc đó ác nhất, lớn nhất của đời người là gì? Chính là lãng phí thời gian. Mình lãng phí thời gian của mình. Và cái gì mình cũng nói thôi để mai làm. Thầy nói mình có nhiều ngày mai lắm sao. Trời ơi, cái câu này tôi nghe tôi nói đúng là rõ ràng. Mình nghĩ rằng mình có nhiều ngày mai lắm, và ngày mai đó vô tận à? Không có đâu. Một ngày nào đó ngày mai nó không có nữa. Hôm trước ở dưới chùa Như Thành, đạo tràng niệm Phật, có mọi người niệm Phật, thì có cô nó ngã ra chở đi bệnh viện thì mất. Có nghĩa là buổi sáng ở nhà bình thường đi chùa để niệm Phật, nhưng mà buổi trưa đi về thì xe chở về, chở gì? Chở cái xác về. Đó là sự vô thường đúng không? Đâu có dễ gì có ngày mai nữa đâu. Mình thì cứ nghĩ rằng ngày mai, mai làm, ngày mai sẽ là làm, ngày mai. Cho nên bây giờ tôi, từ lâu rồi, việc gì làm được hôm nay là làm. Việc gì đã hứa mà trong khả năng có thể làm được, tức tốc làm liền, không để đến ngày mai. Vì buổi ngày mai vô thường nó đến rồi mình lại lỡ hứa, lỡ hẹn. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói chúng sanh cùng Phật là khác biệt nhau ở một niệm. một niệm chuyển đổi thì chúng sanh liền thành Phật. Nhưng khổ nỗi người ta có đủ năng lực chuyển đổi một niệm, còn mình thì không chuyển nổi được, không chuyển đổi được. Hòa thượng nói cái niệm này chính là gì? Chính là giác và mê. Nhưng mà mình thì mê không, không có giác, gọi là mê triền miên. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt 49 năm giảng kinh nói pháp hơn 300 hội. Đây rõ ràng nói chúng ta biết chi năng biết khó. Phật mà còn nói pháp 49 năm mà ngày nay thà pháp thì nên tức thời thành Phật. Trời đất ơi, tôi nhìn thấy tôi cái đề tài tôi mất. Tức thời thành Phật một, tức thời thành Phật hai, tức thời thành Phật, mà tức thời thành Phật tới mười mấy rồi mà người ta lại tin mới lạ. Tới bây giờ vẫn chưa thấy ai thành Phật mà toàn thành những phiền não tham sân si. Thế mà cũng người ta theo vô số kể. Bấy hòa thượng mới nói câu này mà các vị hết sức cảnh giác. Chúng sanh thời nay thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Lời khuyên nhủ thì nghe nó khó nghe, nghe nó nặng tai. Còn lời lừa gạt thì là toàn là những lời im dịu. Cho nên là hòa thượng nói đúng, thích nghe gạt không thích nghe khuyên. Cho nên phải dùng cái thời gian dài đến như vậy. Phật nói pháp tới 49 năm, hòa thượng năm nay giảng pháp hơn 60 năm, bôn ba khắp thế giới. Năm nay 93 tuổi rồi, không nghỉ ngơi. Tôi nói hôm qua tôi giảng ở trên bên đạo tràng kia, tôi cũng buổi giảng hết sức là pháp hỷ. Không biết người nghe có pháp hỷ không, chứ mình giảng mình không thấy hạnh phúc đó. Ngày nay chúng ta may mắn còn được hòa thượng còn sống nói về một cái gương đạo hạnh, cái gương hành pháp, người thật việc thật. Còn những chúng sanh đời sau nói hòa thượng tịnh không ngày xưa tu hành như vậy, cái niềm tin nó bị giảm bớt. Thì không biết ông có không, ông chết đời không có thật, còn bây giờ hòa thượng còn sống thật đấy. Cả đời không quản việc, không quản người, không quản tiền, là cả đời không quản tiền, không quản việc, không quản người. Cho nên ngài mới nói một câu là gì? Phật pháp mà nhắc đến tiền thì Phật pháp đó không có lên. Người nghe người ta khó chịu lắm. Vừa rồi chúng tôi tổ chức lễ tri ân cha mẹ ở Vinh cực kỳ thành công. Hòa thượng nói Phật Bồ Tát luôn ở bên cạnh mình, đang theo dõi mình, xem có mình đang làm cái gì kìa. Hả? Mình thiệt tâm làm gì chúng sanh thì Phật Bồ Tát giúp mình. Còn mà nếu mình làm gì lợi ích cho cá nhân mình thì Phật Bồ Tát đứng đó ngó, chứ không có giúp được. Cho nên tôi nói hòa thượng còn sống là cái hạnh phúc. Người làm thật minh chứng cho mình là người thật tu, thật học, thật làm cho mình thấy. Cả đời không quản tiền, quản việc, quản người là cả đời như vậy. Hòa thượng nói đến bây giờ tôi vẫn còn ở nhờ. Hòa thượng nói nếu tôi cất một ngôi chùa thì cái ngôi chùa của tôi nó không biết to lớn mà nói. Nếu mà cất chùa cá nhân, không cất chùa cá nhân. Bởi vì Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng sanh phá mê khai ngộ mà ngài đã nói pháp dài đến như vậy. Hòa thượng cũng vậy, ở thế gian này mà năm nay là 93 tuổi rồi mà vẫn không thể ngơi nghỉ, mà khổ nổi ngay. Cái tuổi đó thì người ta mới lại tin. Nếu giờ ngài đi đâu thế giới các tôn giáo người ta cũng tin nữa. Người 93 tuổi trải qua một cuộc đời tu hành đã chứng minh chứng rằng cả một đời thanh cao đã làm cho người ta tin rồi. Giờ làm được việc rồi, nhưng mà cái chết sắp tới nơi rồi. Chẳng hạn như vậy, như cỡ như tôi thì làm gì? Còn trẻ quá, cái ông này nguy hiểm quá, đâu có thể tin ông nữa đâu, còn trẻ quá nguy hiểm. Nhưng mà đợi lúc 70-80 tuổi người ta mới tin thật tin mình. Thì lúc đó mình ngáp tới nơi rồi. Cho nên hòa thượng năm nay 93 tuổi thì lại Liên Hợp Quốc mở một cái văn phòng, cho Ngài một cái văn phòng làm việc ở Liên Hợp Quốc luôn. Ngài làm sao liên kết tất cả các tôn giáo trên thế giới lại như người một nhà, như anh em, tay nắm tay nhau cùng nhau để xây dựng cái thế giới hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, cùng tôn trọng lẫn nhau, cùng yêu thương lẫn nhau, cùng nhau phát triển, cùng tồn tại. Không có ai đệ nhất chứ, không có ai đệ nhị chứ, mà tất cả đều là đệ nhất. Tôn giáo nào cũng là đệ nhất, không có tôn giáo nào đệ nhị. Nhưng bây giờ thời gian nữa của Ngài quá ít, công việc thì là ngày quá nhiều. Bây giờ thì này quá ít. Vì sao Phật phải nói pháp dài lâu như vậy? Đem cái chân tướng của vũ trụ nhân sanh, nói rõ những cái đạo lý nhân quả để cho chúng sanh thấu triệt. Ở đây cũng là một cái khải thị để chúng ta thấy. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng cả một đời làm giáo dục, không có so đạo, không có đi so đầu người ta để người ta khai ngộ, để người ta tiêu tội đâu. Một vị giáo chủ của mình đó mà cả một đời làm giáo dục, dĩ thân diễn giáo, lấy thân mình làm ra cái nước biển phạm. Hòa thượng cũng cả một đời dĩ thân diễn giáo, không có nói bằng miệng mà bằng hành động cụ thể chính bản thân mình làm để cho chúng sanh thấy. Nói không tham là không tham, nói không sân là không sân, nói xa lìa ngũ dục lục trần thì các ngài xa lìa ngũ dục lục trần. Chứ không phải mà mình thấy mình nó khiến người ta xa lìa ngũ dục lục trần để mình thì ngủ thẳng cẳng. Trời lạnh này không dám dỡ mền ra, sợ dỡ chăn nó lạnh. Thì thôi rồi đó. Tài sắc danh thực thì hả? Tài, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, những cái ưa thích dễ nhìn, những thứ dễ nhìn chứ không phải là con sắc đẹp con gái mới là bà sắc đẹp đó. Thật là ăn uống thì là ngủ, ăn uống ngủ nghỉ, xem coi những thứ đó cái nào nặng nhất của mình, cái nào nặng nhất thì phải diệt nó trước. Mấy người cứ lại hỏi tôi, thầy ơi thầy thích cái gì? Tôi nói, trời đất ơi, hỏi xong hỏi câu khó nói quá. Vừa rồi sinh nhật của tôi nói là nhiều khi các vị không tin, tôi chẳng nhớ luôn, không có biết cái ngày sinh nhật là. Tự nhiên có người gọi điện tôi nói, thầy thích cái gì? Tôi thích cái gì là cái gì? Là sao? Thì tụi con muốn quà, muốn mua quà tặng thầy, cho nên là hỏi thầy thích cái gì để mua cho nó đừng có lãng phí. Nói, trời ơi thôi khỏi mua gì chứ, cứ đến đi tôi đại ăn thôi, khỏi cần tôi mua gì hết chứ. Mình đã cố từ lâu, mình làm cho mình đừng có thích cái gì hết trơn. Mà hỏi bây giờ mình thích cái gì? Thích bất cứ cái gì cũng sanh tử luôn rồi. Thích Phật Pháp cũng sanh tử luôn rồi. Chứ đừng có tưởng nó thích Phật Pháp không sanh tử luôn rồi. Đó là gì? Đổi đối tượng tham. Diệt tham chứ không phải là đổi đối tượng tham. Tiểm ly ta bà hân cầu cực lạc, nghĩa là thích cực lạc thì được, xa lìa ta bà mà hân cầu cực lạc. Mà nên nhớ một điều là phải trong cái thích này nó phải hiểu nghe, chứ không thôi là thích không hiểu thì cũng không có giảng sanh đây. Không phải giảng sanh cực lạc là vì cầu an hưởng. Cái câu hòa thượng nói hết sức là chí lý. Không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ. Về cực lạc là gì? Là để hoàn thành cái học vị cao nhất của mình, để mình trở lại để phục vụ chúng sanh thì được. Chứ nó hơi thôi tôi chán cái ta bảo tôi về cực lạc ở cho sướng thì thôi, không có ở đâu, không có đề được đâu. Cực lạc là một cái đại học mà về đó để hoàn thành cái học vị cao nhất, để rồi đủ năng lực để phục vụ chúng sanh. Chứ không phải là về đó để tôi chán ra bà lắm, tôi về ở cực lạc cho nó sướng. Thì vĩnh viễn không có về được đâu. Rõ ràng ai với là Phật hồi xưa ngày phát nguyện sao? Có nguyện thiết lập cái thế giới trang nghiêm là một nơi thắng địa tu hành chúng sanh, là một chỗ thắng, một cái cõi thắng địa để cho chúng sanh
tiến tu, chúng sanh về đó sẽ ổn định, vững chãi, không thối chuyển mà tu thẳng đến đạo quả Bồ Đề.
Phải mau mau cùng với Phật giúp cho chúng sanh, chứ không phải nơi đó là nơi để mà qua thôn cỏ lạ vậy đó để mà thưởng thức tiêu dao ngồi uống trà giống như mấy ông tiên vậy, không phải đâu. Chỗ này hòa thượng nói Phật sở dĩ nói pháp dài lâu như vậy là vì muốn chúng sanh chuyển mê khai ngộ. Nhưng bây giờ làm sao không chuyển được? Vì tham sân si chưa bỏ, chưa đoạn trời, cho nên chưa chuyển được. Đối với tất cả pháp xuất thế gian, bạn không còn có tâm tham nữa, không còn khởi tâm động niệm, không còn phân biệt chấp trước nữa. Cái này không đơn giản. Đẹp xấu thương ghét tốt xót tùm lum ưa thích, nó tùm lum nó diễn biến tràn ngập. Đã tham sân si không còn nữa thì còn bắt đầu đối với tất cả pháp xuất thế gian, thế gian và xuất thế gian cũng không còn khởi tâm tham, không còn khởi tâm động nghiệp phân biệt chấp trước. Bởi vì thầy Hầu Tử Lâm thầy nói uống nước tiểu của cha xem có ghê không. Ban đầu thì phải nói quá ghê, nhưng mà khi uống nước tiểu rồi thì thầy mới nói uống nó cũng giống như uống, nó cũng khó uống, cũng giống như uống rượu trắng vậy thôi. Rồi nó khai khai thì khai khai thì bia nó cũng khai vậy hả, bia nó cũng khai khai vậy. Tại sao mà trao thú mình ăn được? Tại vì mình chấp nhận nó, mình cho rằng đó là ngon cho mình ăn. Ôi trời ơi, các vị có ăn cái trao thú ở Huế không? Phải nói là kỳ đó tôi đi Huế, gọi là chế vả đó, sách mỏng xong rồi bắt đầu chấm trao, tôi chấm một miếng tôi để vô miệng rồi tôi ngậm luôn. Cái mùi nó phải nói là kinh khủng khiếp luôn. Mà cả nó thú còn hấn phân nữa chứ đừng có lớn. Mà chạy vẫn ăn. Tại sao vậy? Mình cho nó rằng ai là món ngon nữa ăn. Còn đây là cái phân cho nó nào ăn được. Phân biệt chấp trước gì nữa. Bạn chỉ cần buông bỏ những thứ này thì bạn liền làm Phật. Nếu bạn không buông bỏ thì bạn vĩnh viễn là phàm phu. Phật ca ngài nói là từ bi. Ai mà phàm phu? Phàm phu này không biết là phàm phu ở cõi người hay là phàm phu ở cõi khác thì không biết à. Nói chung là phàm phu thôi. Người không buông bỏ được tham sân si là vì chưa hiểu được cho rõ ràng. Người đã hiểu rõ ràng được rồi thì làm gì mà không buông bỏ được. Thật sự ra nguyên nhân của đau khổ từ đâu thì tham sân si. Mà vượt trừ cái nguyên nhân, vượt khỏi những cái sự ràng buộc của sự đau khổ thì chính là không còn tham sân si. Thế thôi. Cho nên mình tưởng tượng rằng mình niệm Phật là giảng sanh. Ngày xưa hòa thượng có hỏi với ngài Lý Minh Nam một lần. Ngài nói tại sao ngài đọc trong kinh thấy là niệm Phật mà đọa địa ngục, không hiểu. Cho nên muốn hỏi với ngài Lý Minh Nam lúc đó là hòa thượng còn trẻ, hỏi thầy mình là vì sao mình niệm Phật mà đọa địa ngục. Thì ngài Lý Minh Nam nói việc này lớn lắm, tôi không có trả lời của mình đâu. Thế ngày mai lên lúc mà giảng kinh á, tôi sẽ trả lời cho mọi người cùng nghe, chứ không trả lời một người mình đâu. Thì lúc đó ngài mới nói rằng mình niệm Phật với cái tâm gì mà niệm Phật? Niệm Phật mà có bỏ đi tham sân si mà để là niệm không? Hay vẫn dùng cái tâm tham, vẫn dùng cái tâm sân, vẫn dùng cái tâm si mà niệm Phật? Nếu mà vẫn tham sân si mà niệm Phật thì y nguyên vẫn trở lại luân hồi như thường. Tại vì cái nhân luân hồi có triệt đâu. Tôi mới hay nói vui là niệm Phật mà không giảng sanh đó, mà luân hồi vào cõi quỷ, nó có làm chú quỷ nó mới ngon chứ. Hả? Người niệm Phật có phước, có làm phước mới đi lọt vào cõi quỷ, làm đại ca quỷ nó mới ghê nữa. Làm đội trưởng, làm xếp trưởng của quỷ. Cho nên là phải hiểu rõ được dùng cái tâm gì niệm Phật. Phải dùng cái tâm chân thành, dùng cái tâm thanh tịnh, dùng cái tâm bình đẳng,
dùng cái tâm thanh tịnh, dùng cái tâm từ bi mà niệm Phật, thì các vị mới niệm ra được Phật. Ở đây tôi không phải tôi nói cho các vị nghe không đâu, mà tôi nói để tôi cái miệng này nói, cái lỗ tai này nghe là chính xác nhiều nhất, chứ không phải là cái miệng này nói cho các vị nghe đâu. Cái miệng này nói, cái lỗ tai này nghe vào. Bình thường các vị để gì? Cái sắc diện ở ngoài nó khác, mà cái sắc diện khi lên ngồi nói chuyện, nói Phật Pháp nó khác hoàn toàn. Cái lúc mà ngồi nói Phật Pháp gần như là dạng duyên buông bỏ, không có nhớ gì chứ, chỉ nhớ Phật Pháp. Đó là cái thù thắng của cái người nhớ Pháp. Bởi vì sao mà Hòa Thượng 60 năm giảng Pháp mà Ngài không mệt mỏi? Vì Ngài sống ở trong cái tâm đó, nút đó, cái tâm nó thanh tịnh. Nói chỗ này tôi mới nhớ một cái đoạn là Hòa Thượng nói: tôi không có tuổi thọ, tôi cũng không có sức khỏe, nhưng mà tôi không cầu tuổi thọ, tôi không cầu sức khỏe, tôi chỉ niệm Phật, tôi chỉ tin vào câu A Di Đà Phật, mà đến ngày nay tuổi thọ lại có, sức khỏe lại có, là chỉ nhờ câu A Di Đà Phật. Đó là lời Hòa Thượng Thủy Không nói. Tôi mới giảng cái đề tài đó hôm qua ở trường Đức Chí Một.
Vâng, xin chào các thầy.